nói là cái sai sáng hai cái chữ đầu tiên là cái hành của nước và hành của ngoài. Và thời Trung Cổ có một cái truyền thống là thích thông giáo, thì những cái nhà tu thích thông giáo thì bày ra cái truyền thống tại là những tu viện thích thống Orthodox, thì cái một tu viện đó rất là lớn, thì còn sót lại năm vị tu sĩ mà năm vị tu sĩ già, ông nào cũng trên 70 nữa. Thì cái tu viện ngày xưa là cái tu viện rất là lớn, là hàng trăm tu sĩ, nhưng mà vì không họ cái cuộc đời vì cái nghề cái nọ, thành ra những vị tu sĩ trẻ là rời bỏ tu viện và cái cuộc sống tu hành cũng còn họ với lại thanh niên thanh niên. Thì sau cái tu tu viện nó chỉ còn có năm vị tu mà đều lớn tuổi hết. Cái ông mà tu sĩ trưởng thì trên 70, ông đầu đó, ông rất là buồn phiền, vì ông là cái người cuối cùng là tu viện trưởng. Mà cái mà ông nhìn về tương lai đó thì đều sáng bên ngoài 70 hết rồi, mà không có người mới tu. Như vậy thì sao? Như vậy thì lúc nào đó tu viện này sẽ đi vào cái đổ vỡ, đi vào cái sinh đó. Ông cảm thấy mình rất là có trách nhiệm, rất là có trách nhiệm với tu viện này. Cái tu viện là cái được mấy trăm năm buồn đó. Và khi đó nó khi bàn lại với Nathanael đó, thì Nathanael đều nghĩ chắc là mình không có lỗi gì, cái điều này cũng thường kiếp nó là tại vì thế này, phải chi mình chạy đi chợ mình gặp một cái người một chút, phải chi nó là tự nghĩ tức là sướng rồi, phải chi làm để phải chi thôi. Thì năm ông tu sĩ già là không tìm cái phương pháp nào, cuối cùng thì mới nói là thôi mình nghĩ nó khóc rồi. Gần cái tu viện mình đó có một cái vị gọi là ascetic, một cái người tu của hắn, thì chắc là mình sang đó để mình hỏi cho coi là kêu dặn cái ông kia ông có thể ông biết được cái cách mà ông chỉ mình làm thế nào để gây dựng lại cái tu viện này của đại hoàng chút. Thì cái ông tu sĩ trưởng của sang bên kia, trong nhà tôi có hạnh nọ thì tôi có mình á, mà tôi theo cái truyền thống là truyền thống sư phi, truyền thống của tu sĩ trên sa mạc. Thì khi các ông tu viện trưởng chính thống này tới gặp ông kia thì vẫn nói những câu chuyện đó, thì khi mà mới vừa nói ra thì ông kia ông khóc rồi, ông khóc rồi nói rằng tình cảm tôi nguyên vậy thôi, là tôi đau khổ quá tôi bỏ ra như này để tôi tu mình tìm tôi về trong tôi sẽ cứ thấm tưởng là sao ông kia để mà tìm ra câu hỏi. Hai giờ mới mở lời ra thì ông lỗi và ông khóc rồi, hai ông ôm nhau, hai ông già ôm nhau ngồi khóc, khóc cho số phận ngày mai của hai giáo hội mà hai con trách nhiệm. Khóc rồi đã, ông đã khóc hoài, hai ông dừng khóc hoài để tìm bớt khổ. Còn nó khổ quá thì khóc, trong khi khóc thì thấy bớt, nhưng mà hết khóc rồi làm sao? Thì cũng đau cũng bằng đó cũng khác lộn xộn. Hai mươi năm rồi phải nghĩ cách khác. Thôi, giờ mình ngồi mình nhìn lại cái coi, mình nhìn lại chính mình, thử coi có cái gì cực chặt của mình được không? Hai mươi năm cứ ngồi lại, người nào giờ cái đổ thừa sụp đổ là tại bây giờ ngồi thử là mình cũng như thành cái chuyện đó hay không? Chưa, khi mà hai ông ngồi lại thì tình cờ rút hai ông sách cùng, hai ông sách cùng với nhau. Cái ông tu trưởng, tu viện trưởng, tu viện thống sách cùng nói với ông sách cùng nói kia. Ông nói là ông là cái người có thể cứu được, ông là cái người có thể cứu được cái giáo hội của ông. Thì trong suy nghĩ nọ đó, ông tu sĩ sa mạc kia đó nó nói lại với ông này, ông nói một trong năm vinh đệ của ông đó là người có thể cứu mình cái tu viện của ông, một trong năm vinh đệ của ông ở trong tu viện đó là người có khả năng có phép được cứu mình cái tu viện của ông. Thưa thì nói xong rồi hai ông về. thì sau tôi hiệu trưởng bảy mấy tuổi thì cũng bắn ra ngoài. Ông nói mình thì mình nói là không, ông có thể là cứu người kia cái truyền thống tu đó là mình nói cho ông mừng, khuyến khích cho ông mừng mình. Mình biết được bụng mình không có thánh thần gì hết, mình nói cho ông mừng, mình không có thể ông thiếu được. Thì ông nói là họ trong năm qua nghe mình có thể là cái người khó khăn có thành công cứu được người kia. Ông đã không có tin lắm, nhưng ông nghĩ rằng người đã thấy được cái gì đó. Tôi nói như vậy, ông mới về kể lại cho bốn người nhân còn lại. Ông nói rằng khi mà trước khi đi thì ông suy nghĩ, ông mới nói là một trong năm người ở trong tu viện này sẽ là người có phép thành thông cứu người này. Thì bốn ông kia nghe thì sao? Bởi vì năm ông già ở chung với nhiều đủ thượng ra còn nào đủ thượng ra không ạ? Bây giờ thực tế là ông kia ông chứ ông là một trong năm người này là một cái người có các thành thông cứu người này. Thì đang sáng tối đó, năm anh em ngồi quán mình lại. Mấy đêm hôm trước khi mà ngồi vậy thì bắn cứ hoài. Ông đó làm gì? Người ta tới, ông không có nói ngọt ngào, người ta bỏ ra cho đi, ta không cứu. Người khác là cái gần khó khăn quá, thì người ta dẫn người ta đi. Nhưng cứ nhìn ta không à. Tối đó thì năm anh em ngồi lại thì họ bắt đầu nổi suy nghĩ vậy. Họ đã chết rồi. Một trong năm người mình đã có các thành thông cứu được tôi như này. Vậy thì không chừng ông nó không chừng ông tôi như được. Nhưng mà không đó, ông là tôi hiểu được thì có khi ông mã, có khi ông có chuyện hết. Chắc không phải đâu, chắc là ông A, chắc là ông A. Ở ông A tôi, ông có khi ông có những gì, ông chỉ có cái gì nó lên tiếng của ông. Ông bỏ ăn ăn, ăn ngủ. Vậy thì cái suy nghĩ từ người này đến người khác đi, nó là một trong năm người đi. Vậy thì suy nghĩ hết bốn người kia có thể là cái người có các thành công. Vì tự mình biết mình không có thành công gì, đừng có bị bốn người kia có các thành công. Bốn người kia cũng có tương tự như vậy. Khi mình ngồi xuống là đời mấy người, nhưng mà người không phải là đó, thì bốn người kia à, rồi tìm cái bốn người kia, cái người nào là cái người có các thành công. Chưa tìm thì nó có khác, vì ông nào cũng có thể có các thành công, ông nào cũng có cái lỗi đó. Nhưng mà cái ông kia thì không có, ông nói là ông sai. Như vậy thì biết đâu ông A mà sẽ muốn. Vậy thì khi mà suy nghĩ như vậy thì sao? Thì đổi cách nhìn. Khi là cái người đó có các thành công á thì sao? Mình phải khai đáng hơn, mình phải kính trọng một người ông, mình dẫn là ông có thành công thì sao? Nếu vậy cách nhìn bây giờ thay vì nhìn người ta để tìm lỗi thì nhìn người đó là người có khả năng cứu được người. Mà khi mà người nào cũng nhìn bốn người kia là cũng mất máu thì sao? Thì cũng sắp lại thì xuất hiện trước thì cầu nào cũng nhau, cầu nào càng nhiều cũng như đổ thừa người này đổ thừa người kia cho cái lỗi là đổ thừa người. Bây giờ thì cái người nào nhìn người kia cũng là người có thể cứu được người. Mà khi nhìn người kia cái người có thể cứu được cái người ấy, thì sanh ra lòng kính trọng, cảnh trọng đại khái là vui hòa với nhau được rõ rồi đó, tin cậy với nhau. Không khí cũng là người nhà của nhau. Trước thì chỉ thích càng nhà, có thường. Bây giờ thì vui hòa cũng coi người khác là biết đó. Bây giờ ông giống nói người biết, biết sao có ngày có thể là sống. Vậy thì ai cũng coi nhau là những người có thể cứu được người khác. Đối xử với nhau rất là kính trọng. Người nào đối với người khác cũng là cỏ để cho người khác nha. Thế là cũng là nhân hòa, cũng chịu đựng, cũng là cái người làm cái đà cho người khác đi lên. Chứ không còn tự cao thì lại cho chúng ta. Tình trạng nó mỗi ra khác. Thì những người bên cạnh họ không có cái gì đó. Nó bắt đầu có một cái sự khác biệt. quyền ấy, thì họ mới về quá thì lại nó sẽ vươn cái quyền lên đầu. Hồi trước ấy, thì lạnh mình, nếu không lạnh mình, đánh đánh mình. Bây giờ thì tới lượng là cái quyền đã phát cái cách có sự hòa hoãn, thấy có sự dễ chịu, thấy có sự thanh minh. Và đặc biệt là thấy tôi đã thấy mức thầy nói đã bao nhiêu người, cái người mà hiền hậu thương nhau thì thành chia sẻ với anh chị mình nha. Thì dân là nghe nói như vậy, lúc đầu nghe có biết người đó đâu, thì họ là hòa sử và sẵn. Hồi trước thì cắt xe lọ lọ càng nhằn, bây giờ thì tối họ là hòa sử, một quả tình thì cắt. Khi họ lên chú biển thì sao? Họ gặp chú biển chỗ, thì chú biển nói cho tôi làm chú biển chỗ, tôi không có sáng đáng. Mới đầu thầy cũng sợ những người hết vậy, tôi không có sáng đáng. Thì chả nói hỏi mình chết, người đến thầy tôi không có sáng đáng. Hỏi không là vừa kìa. Thì chạy hỏi người vừa, người vừa mới trốn có xứng đáng. Hỏi không là nước kìa. Thì tự nhiên, cái thái độ của cả những đầu, cái đứng đầu, tôn đầu ra mắt. Làm cho người trong đại họ thấy không được khác biệt. Họ sanh ra lòng dưới mới. Bởi vì họ không có tìm thấy cái đó ở ngoài cái nước đầu họ sống. Tới hôm nay thì tôi không xứng đáng còn kia. Tới hôm nay thì không xứng đáng còn đó. Người ta tới chỗ nào cũng vậy. Tôi thấy có một sự hạ một xuống. Để mà nâng người khác lên làm cái người khác cái quý cái đầu. Cũng đã có. Người ta lại nói như vậy. Cái chỗ này có một điều thống tu học tâm linh. Chỉ có cái sức mạnh của tâm linh mới cho người ta làm được như vậy thôi. Người này còn nhiều cái đồ thì người ta dành cho người ta nói. Và lúc nhỏ có những trẻ thanh niên họ lạc lõng ngoài đời chỉ đau thì người ta cứ xưng là một thầy của chính ngài, là Phật, là tổ, là thánh sống. Nhưng mà khi chàng này tới cái người đó thì sao lạ lùng là chàng ta chỉ chịu cái một điều ai cũng có thể là thánh hết chỉ trừ cái người nói câu đó. Nghĩa là khi tôi bảo quý vị, bốn người kia đều là có thể là thánh. Chỉ có người nói với câu đó, chưa chắc mình là thánh mà thôi. Và chàng ta bắt đầu bảo quý vị. Tôi đó, sau đó, thì càng ngày càng trở thành một chương trình lớn. Và cái truyền thống sinh vật trở lại nghe hồn mạnh của người người xưa. Thưa cái câu chuyện tuổi chính thống, nó là câu chuyện của thầy. Cái vấn đề đặt ra cho chúng mình là trong cái tu viện đó, trong cái công việc đó có cái gì, nó có cái gì để làm cho cái tu viện sống này. Chưa có hai cái phần nhu hòa, chỉ cái nhu chỉ cái hòa đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng mình, nếu chúng mình hành trì làm được hai cái hành động đó, nhu hòa với người có cả nước, thì chúng ta sẽ chuyển nhiều cả chuyển nhiều cuộc đời, không chuyển trọn vẹn cuộc đời này thì cũng chuyển chính cái tâm hồn của mình. Trước đây có câu Rambas một câu nổi tiếng của nó nói vậy. Ở lúc nhỏ tôi còn năm mấy tuổi thì chúng tôi có ước vọng chiếu cả cái nhà này. Ở đây tôi là hai mấy tuổi không? Ở đây ai đã từng qua hai mấy tuổi rồi? Hai mấy tuổi tôi nhớ cho hồi hai mấy tuổi khí huyết nhân sanh, mình khí huyết mình còn mà, á, nhiệt tình nhiệt lực làm âm âm mà mầm nổ 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 như thế này. Nghĩa là năng nổ muốn làm được nổ. Hồi hai mấy tuổi thì tôi muốn nổ cả cái nhà này. Bốn mấy tuổi hả? Tôi bây giờ chỉ muốn đổ mấy người xung quanh tôi thôi. Hả? Chỉ đổ mấy người xung quanh. Bây giờ sáu mấy tuổi rồi. Hết rồi hả? Bây giờ chỉ muốn đổ mấy chưa? Nó như vậy. Hồi nhỏ thì muốn chuyển cả thế gian. Lớn lớn được nhất là thôi, chỉ không nổi rồi. Giờ lo chỉ vợ, chỉ con, chỉ trong gia đình đó. Rồi già, bây giờ chuyển cũng hết nổi rồi, chỉ con người rồi. cái chỗ đó là cái chỗ của mình suy nghĩ nếu mà có thể hiểu được mình. Và khi mình hiểu được mình rồi, thưa những người chuyên văn, những người trong xã hội có thể hiểu. Ông lão tử, ông già cũng vậy, thì trai tử với bạn tử học trò, khi mà ông nằm trong giường gần chết thì trai tử mới phải hỏi là trước khi mà phu tử qua đời thì phu tử với bạn thầy chỉ kính trọng, trước khi mà ngài qua đời thì ngài có cái gì để dạy cho chúng ta? Ngày trước kia là trốn có cái gì xấu ông lão tử lúc đó cùng nghĩ ra cái cuộc phản nghĩa là tôi phải nói được chứ phải không ông nói ông thả người ông ra ông hỏi là tôi ai người tôi thì trai tử lúc giờ là người của lão tử thì lão tử hỏi là hai người còn ở đây còn thì trai tử nói về phu tử lên rồi cũng ráo rồi lão tử phải cái lưỡi tụt bầm không trai tử nó chưa răng thì đủ mà lưỡi thì còn lão tử nói trong cái việc một thời để những chuyển người cũng phải tập cái bài của răng của lưỡi vậy thế là hồi xưa nó không lão tử dạy gì được bây giờ mình giải được hết bây giờ được dùng cách trước thả miệng ra này trái lộ con dòng có miệng mà động còn răng không chứ còn nguyên răng giả nhưng mà còn răng thế cái bài học đó là cái bài mà chúng mình phải thực tập sở dĩ mình làm việc Phật sở dĩ mình chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của vậy của cái việc tu học của mình cho người ta sâu được cầu này đó là bởi vì mình dùng cái hạnh khác chứ mình không làm rai là gì? Cướp bố người ta nói sang mình, bố người ta chung phục mình, làm cho người ta bể cái bản ngã của người ta. Thưa khi mà chúng ta cướp thì sao? Thì người ta phản ứng. Người ta biết như vậy. Ngay cả con cái mình cũng vậy. Dạ con. Chiều nay nội đến chùa. Con gái như vậy là cũng chở con đi nghe thì sao đứa cháu nó chở con chị đó nè chiều nay tao đi chùa ở nhà chở tao nghe thì sao tới giờ đó nó ở nhà tới giờ nó đi tàu quá ở chợ nổi nè nó như vậy đó cho nên cái việc mà tu học cũng như là cái việc mà ngoài pháp mình chia sẻ kinh nghiệm của mình phải học cái hành lưỡng Đức Phật dạy mình sao là cái việc mình tu hành tu cũng vậy mà hoàn pháp cũng vậy là phải tập như hành nước nước tại sao mà nước bởi vì nước từ nguồn ở trên núi đó, chảy xuống chỗ nào dốc thì nước chảy theo dốc chỗ nào bằng phẳng thì nước chảy theo bằng phẳng người thế là người Phật tu học cũng vậy dùng cái nhân hòa trong tu học chứ nếu mình không biết nhân hòa không biết uyển chuyển thì có nhiều khi chúng mình tu mà làm đau khổ người khác tôi thấy thì tôi có kể cái bài chuyện mà mời tôi đi ăn và tới nhà tôi sẹo mà con cháu không xài nhà nhớ cái câu chuyện đó không con bà mời cho anh đi xèo thì cụ thì thích làm thuốc mấy cô mới bà chị cũng muốn mời cái thầy tới nhà làm cũng xèo với thầy ăn với thầy ăn thôi thuốc lắm rồi cô tới là cũng xèo cháu biết tới nhà cũng xèo thì ngoan nhẹ thì tôi cũng khen vậy bà cũng muốn thích sao mà sao nó nói thầy là cũng xèo thầy con bị chửi một ngày tôi bảo 家不没有不能老了。mình cái nhà sao mình ăn cơm mà mình vui vẻ mình ăn ngon mà nó khang mà mình chửi một ngày tại mình thì cũng có chữa. Tôi cũng hỏi tại sao vậy, sao mà tại cái nhà mà làm mình không chửi một ngày. Nó nói ngoại con nó khó lắm, kỹ lắm. Nội ngoại con nó khó hồi qua làm hai cái bánh, một cái bánh đó là mặn, một cái bánh là cay, một cái bánh là bánh xào mặn, tức là cho tụi con ăn. Còn cái bánh là bánh sạch dai á là cho thầy ăn. Tụi con không biết cái nào sáng sáng lấy cái bánh cay là bánh mặn. Cái chừng là má con nói là tụi con rửa con chùa mà ngoại con không biết tưởng từ hồi sáng tới bây giờ. Cái quán đó là cái khe lên thì cái đồ chi giúp nhau nó lỡ rồi phải không, nó rửa rồi nó chùi sạch rồi thối, nhưng mà vẫn tưởng từ hồi sáng tới khi mà chúng tôi tới ở nhà. Thưa cái đó là tôi thiếu cái nhu cái ngoại. Nhu là gì? Nó là chiều theo cái hoàn cảnh, nhưng mà mình cũng mất bằng. Hòa là gì? Là cùng sống với người, cùng hòa hợp với người để mà làm được. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà cứ gắn như vậy á thì chúng ta sẽ thiếu đi hai cái hành động. Tôi nói lại nha, hành động rất là động từ, hành động cần cái đạo Phật là hành động có cái nhu và hành động có cái hòa. Bây giờ cái chuyện nhẫn, tôi nói lại nha, nhu là một động từ, hòa là một động từ, nhẫn là một động từ, nhục là một động từ. Vậy thì nhẫn, động từ nhẫn là nhẫn chịu nhục là gì? Học chịu nhục không phải chịu nhẫn. Nó buồn cười với hồi nào mà mấy thầy khai chính là nhẫn nhục chính chừng cho. À, nhẫn nhục tức là chịu đựng cái nhục nhã. Nghe học đấy, phải không? Nó là nhìn ra ngoài nó hợp lý, nhưng mà nhìn ngược ra bên trong cái chuyện người tu á, cái nhục nó không có làm cho người tu chán, mà chính là cái vinh mới làm cho cái người tu rất là khỏi cái tu luôn. Đấy chứ không, nhục á nó như là lửa dữ vậy đó, nóng, nhưng mà người ta ít sợ nóng mà người ta không phải. Còn cái dinh nó ngược lại, cái dục cái danh vọng nó gì, cái quyền hành á, nó như nước vậy đó, nó mát. Cho nên nhiều người chết chìm nước, cho nên ta thấy thì khác rồi. Nếu là nhẫn nhục thì chỉ có nhục không à, còn vinh thì sao? Vậy thì hai người đó phải hai người khác nhau. Nhẫn chịu đựng những cái làm cho mình có thể sai, chịu đựng vinh cũng có thể là khổ, khó chịu cũng có thể là khổ, chưa chứ khổ nữa là nhục. Và nếu như vậy này, có phải là nhục không? Không phải. Vậy thì mình liệt cái vào nhẫn nhục không được, mình sẽ nhẫn với cái nắng này, chấp nhận chịu đựng cái nắng này. Nhưng mà là nhẫn là chịu đựng, cái mình chịu đựng là cái hành động à. chịu đựng cái gì tốt cũng chịu đựng, mà xấu cũng chịu đựng. Chữ nhục, chữ nắng là lạ, một cái chữ có thể là động từ, tính từ. Chữ nhục ở đây là động từ, động từ đây là gì? Là chấp nhận những cái gì mà người ta gọi là nhục nhã. Người thấy nha, nhẫn cái gì nó hơi khác chút. Nhẫn rất là chấp nhận không điều kiện, chấp nhận những gì mà tới mình á, tốt cũng chấp nhận mà xấu cũng chấp nhận mà không có phản ứng được. Cái đó gọi là nhẫn. Cái chữ nhẫn đó được rõ ràng nhất là trong cái lời của ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn. Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn như vậy, bạch Đức Thế Tôn khi mà ngài bị người ta nói này đến nọ thì bạn thấy tôi như vậy. Bạch Thế Tôn, tâm nguyện tu hành của con á, con chỉ có nguyện như vậy. Con nguyện con là đất bùn, là đất bùn. Bởi vì đối với đất bùn á, đất bùn chấp nhận hết phân, nước tiểu, nước sạch, vàng bạc của bác bất kỳ cái gì. Khi mà vụt lên đất bùn thì đất bùn chấp nhận đất bùn, không phản đối. Con người của con là nước biển. Vì sao? Bởi vì lửa đó, rác lớn cũng đốt, sạch cũng đốt, mà hôi thám cũng đốt, lửa không phân biệt. Con người của con là chổi, chổi quét gấp cạnh cuộc đời, bụi bặm dơ sạch chỗ đều để đi vào trở lại quét làm cho sạch cuộc đời. Thưa, cái đó là cái gọi là dẫn. Chúng ta chấp nhận. Chấp nhận để làm gì? Thưa, chấp nhận để mình nhìn cái sự thật đó. Cái buồn cười của chúng mình là chúng ta không chấp nhận. Ở đây chúng mình tạo cái người không có tu, không có chấp nhận, không có chịu nhận, không có chịu nhận. Thì quý vị nghĩ cái tại sao không có chịu nhận? Mình không có nhận cái gì mình có. Tiếng Anh là acceptance. Acceptance là chấp nhận trọn vẹn gì mình có. Chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta bao giờ con từ trước là có cái chung này cái gì? Ha? Mình không có chịu nhận cái chuông này, cái chuông của mình không có thỏa mãn cho nó. Cái chuông này nữa, cái chuông của chị mình chia đó không phải chuông. Đấy chứ ta. Nghĩa là mình có, cũng hết mình có rồi. Nhưng mình không có nhận này của mình là tốt, của mình là của mình có rồi, cái của mình là tốt. Mà giả sử mình có cho là của mình tốt thời gian thì sao? Thì mình vẫn nghĩ rằng có cái tốt. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc, và trục trặc rất là lớn cho cuộc sống tiếp tục của mình. Ở đây có người nào thỏa mãn chấp nhận những cái gì đó có rất là bậy quá. Tôi thì anh về chỉ có cái đang hôn cái quyết định hôn đỡ biết mấy, chính mình không có chấp nhận mình. Là con tôi nó đẹp như là lỏng, đẹp như là vàng là ngọc, như mình kim đồng ngọc nữ vậy đó. Có điều cái chân nó đi hơi cao hơn thấp chút. Nên là chúng ta chấp nhận trò nữ này. Nếu bao giờ cũng tìm, nó chấp nhận chi khó có điều. Ở đây, chúng ta không chấp nhận là có kim đau khổ, là chúng mình không có chấp nhận chính chúng mình. Có đau khổ rồi. Tôi đã, người ta đừng có mình thì mình bảo vệ, mình mắng, mình chửi, mình giữ gìn. Nhưng mà tự mình nhìn lại chính mình thì không có chấp nhận chính mình. Chứ phải chi với tóc tôi dày một chút, chứ phải chi với tôi cao hơn chừng hai sao thôi, chứ phải chi với tôi bây giờ đang khá một chút, chừng đang muốn một chút thôi, chứ phải chi, chứ phải chi, chứ phải chi. Cái điều đó nó làm chúng mình bao giờ cũng dằn vặt trong đau khổ. Đau khổ của mình và đau khổ của người. Trời nắng chết nó chi trời mát lên chút, mà trời nó lạnh chết nó chi trời nắng lên chút. Chúng ta thấy rồi, nó nói về là một lúc mà cái gì cũng chết nó chi chết nó chi. Cho nên mình bao giờ tìm đau khổ căng khổ cho mình. Đức Phật dạy là người chúng tôi chấp nhận nhẫn, nó vui biết càng vui. Thời tiết hôm nay rất là dễ chịu, chắc là thời tiết hôm nay dễ chịu. Bữa nay trời quá nóng, chấp nhận, thấy rõ hôm nay trời nóng. Ngày mới lạnh, chấp nhận, biết rằng ngày mai trời lạnh. Tôi thấy rõ như vậy dễ chịu. Cái lạ này, khi mình chấp nhận một cái cảnh nó xảy ra cho mình thì sao? Thì sao? Cái điều một là cái sự thay đổi đó sẽ không còn. đó là tâm lý sử dụng chống đấu mình căng thẳng nhức đầu thì mình tránh bao giờ mình tránh cái sự chấp nhận của mình chấp nhận bao giờ mình buông ra ngoài các loại thì cái sự việc đó nó không còn quá khả năng làm tổn thương nữa. Tôi lấy một ví dụ, có mấy người mà hơi nhẹ căng, mấy bà nữ mà hơi mỏng, người Việt, người Việt Nam mà dịch phát, mấy bà nữ họ cần sự khổ sở vô cùng, mấy bà hành hạ đầy đọa, người ta nói là đau khổ mà chính mình nói mình đã đau khổ, tôi thấy đau khổ, người ta thấy có những bà rút lại cũng phải phát triển như thế này. Cái chấp nhận mình đã học rồi, mình đã có ra được cái gì mình đi ra ngoài đó, người ta dò mình thì mình nói chắc là mình học sao bây giờ có cái mặt cảm nhẹ hết đi vô xe thì người ta dò mình thì có ai thấy mình không, bao giờ hãy nghĩ rằng mình nặng ký vì thì thấy ta dò mình nghĩ là tại mình nặng ký vì thì ai đó cách này cách nọ cách kia làm đủ mọi thứ. Nhưng mà cái khổ này cái là biết được sao nó khó mãn như thế đó. Béo thì chê đốt thịt nó còn, mà gầy thì chê sinh sống thì xuồng nó ra, đại khái vô ra đàn nó dễ. Ngược lại tôi thấy những người rất là hạnh phúc. Tôi nhận căn này sâu quá tôi là sao? Tôi nhận căn này tôi chết à. Nhưng chúng ta chấp nhận cái độ họ chấp nhận họ. Vậy thì họ là những người hết sức là ha. Vậy thì chúng mình, tôi nghĩ là mình phải tập cái chỗ này. Chưa là mình phải dạy cho mình cái thái độ này mới được. Mình già, mình nghĩ là cái người kia muốn trẻ, ha, mình phải ráng biến mình thành trẻ. Mà già biến trẻ sao được? Tôi bị thế nghĩ chúng ta phải. Vậy thì tôi già chịu chịu thôi. Thương thái độ đó là tốt. Nói là cái việc tu hành, cái kiên nhẫn này chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh thuận cũng như cái này, thời tiết vừa thuận với mình cũng như cái thời tiết không hợp với mình, xin chấp nhận. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có một cái hành động mình chuyển tu hành, được chuyển. Thưa mình chuyển được, tôi lấy cái gì? Trời nóng như vậy, mình chấp nhận trời nóng, thì sao? Có nghĩa là thôi, nó nóng là mình sao? Nếu mình chấp nhận đây hôm nay trời nóng, ha? Nếu mình không chấp nhận thì mình ngồi với mình ngủ xả, mình tràn nhà, cứu người, trời vẫn nóng. Mình chấp nhận sáng nay dậy cho nay trời nóng, vậy thì lựa một đầu làm mẫu để mà lựa cái chỗ làm má à, khi mà chúng ta chấp nhận rồi thì cái biện pháp cứu mạng, biện pháp chữa trị nó nằm ngay trên sự chấp nhận. Đối với một người con, một cái của mình cũng vậy. Tôi lấy một ví dụ, chưa nói với con cháu mình, có khi tôi nói một lần khác, mình không chấp nhận cái sự kiện là con cháu của mình nó từ từ nó lìa bỏ mình, nó lìa bỏ cái truyền thống văn hóa mà mình phải lớn lên, mình không chấp nhận được đâu. Quý vị là con cháu của mình nó bắt đầu có những hành động mà mình không chấp nhận được, nó xã hội nó kiểu đẻ lớn lên thì nó có như vậy. Nhưng mà nó hồng nhỏ, nó con mình, nó ẩm mình, nó bầu mình, nó ăn mình. Bây giờ lớn lên nó thực sự nó sang linh, mình sẽ lạc ra mình nữa. Nó sang cái linh nó lại thì mình cũng đi ta đen đi trước. Chúng ta không chấp nhận gì cả. Không chấp nhận. Và chúng mình không thể lấy cái mặt mình chống lại. Chống lại là cái mặt. Cái này, đời bây giờ, con nít bây giờ, cái này cũng đỏ, cái thôi, cái khác. Chúng ta nói chung chúng ta giải ra cái chuyện ngày xưa, nhất là cái cụ này. Hồi xưa nó nhìn nhìn, hồi xưa nó nhìn nhìn, ở Việt Nam nó nhìn nhìn. Nhìn nước nó thôi nhỏ nó, thì giờ nó nở. Cái độ đó là cái độ không chấp nhận. phải chấp nhận, chấp nhận cái cảnh mình ở ra sao, chấp nhận cái hoàn cảnh, trình độ của mình, cái giới hạn của mình. Và tôi nói lại, từ cái chỗ chấp nhận đó đó, mình phải tìm ra con đường đưa nó tới cái chỗ hoàn tốt. Thế chúng ta chấp nhận, tôi không chấp nhận, tôi nhắm mắt, thưa, cái vấn đề là còn nguyên. Tôi thấy có nhiều người buồn cười lắm, tưởng là mình nhắm mắt lại cái vấn đề nó đi mất đi, tôi không, nó còn nguyên. Phải chấp nhận cái hình ảnh, chấp nhận dùng cái hình ảnh của mình đúng với nó. Khi mà chấp nhận cái tình trạng như vậy thì sao, thưa, thì mọi người sẽ được biết cái hình ảnh nhận tốt xấu. Nhưng mà nhận ở đây á, không phải là mình không có sức. Tôi nói lại nha, nếu mình nhận là vì mình không có khả năng á, thì nó là cái chuyện vì mình vì đã khổ vì không có khả năng. Nhưng cái người tu á, nhận ở đây là không có tu, cho nên kể cả có khi mình có cái quyền mình chuyển mình cũng chuyển được. Tôi lấy gì? Một cái người họ mắng mình, họ chửi mình. À, nếu mà chúng ta là nhân viên của họ mà chửi lại họ đủ, mình không chửi, mình nhẫn. Nhưng mà khi đó, cái nhẫn đó, cái động cơ của nhẫn là gì? Là gì? Là sợ. Là sợ. Phải không? Bây giờ là ví dụ trường hợp bây giờ chúng tôi xin bà quý vị làm gì đó rồi phải nói la là biết gì, quý vị mừng muốn là người thôi chịu. Tại sao vậy? Cái động cơ của cái nhẫn là gì? Là sợ. Phải không? Bây giờ người ta nó xuống mình nói nó là tôi là sợ, cái đó không phải là cái nhẫn của đạo Phật. Cái nhẫn của đạo Phật đó không phải là vì sợ mà nhẫn, nhưng mà vì thương mà nhẫn. Thương ai? Thương mình. Mình có chấp nhận mình mới tìm được con đường giải thoát cho mình. Mình có thương người khác mình mới chỉ chịu đựng được những cái mà người khác họ tạo ra ngoài cái cho mình. Có một câu chuyện cho tôi kể gì nghe. Có một lần trong cái truyền thuyết vào thời không vui Phật, thì Đức Phật Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca đã làm cái điều gì khác để đi khất thực. Thì tội nghiệp cho ngài đó, ngài đi khất thực tới một cái gia đình nào đó, thì gia đình đó là Phật tử rất là thuần thành, cho nên là khi mà ghé thì bao giờ không có cúng cho ngài thế. Lúc đó ngài còn một người gì khác. Hôm nọ thì ngài vừa tới cổng nhà, thì cái bà chủ nhà đã thấy hình bóng của người cha đứng trước nhà cổng. Lúc đó bà có đưa bồng đứa con nít, bồng đứa con nó nhỏ, bà mới để đứa nhỏ xuống. Đứa nhỏ thì chắc là 7-8 tháng rồi, để đứa nhỏ bà mới chạy xuống từ nhà bếp để bà lấy đồ ăn ra dâng xuống giường cho nó bị chúng nó đây. Nhà đó thì nuôi ngỗng, biết cái là biết ngỗng không? Nhà nó nuôi ngỗng nhiều lắm. Nó để nhỏ xuống nó chạy cho nhà bếp nó lấy cơm. Thì con này dạ mà, thì nhỏ đó là con mang một cái viên ca, cái viên ngỗng. Hồi xưa đó là một ca. Cái cổ của nhỏ đó nó mang cái tiền nó có cái viên ngỗng. Bà bỏ nhỏ xuống bà chạy vô trong nhà bếp. Thì hàng nhỏ nó lên quê lên quê vậy nè, nó quê cổ, thì cái dây chuyền nó mang nó đứt, cái dây chuyền nó rớt, thì cái bà nhỏ nó thấy nhỏ rớt bằng cái chuyền tới thì nó có cái hộp lạc căng á, thì có một con lẩu, nó chạy tới nó nuốt, nó phát nước cái hộp lạc cái dây chuyền đấy. Bà già ở trong bếp đun cơm ra, thì nhỏ nó khóc. Bình cơm ra thì tính sớm bát cho ông sư. Thấy con mình nó khóc, mới để xuống thấy nó khóc rồi dòm lại thì sao? Bắt dây chuyền nó mắc cái hộp lọc mang cho dây chuyền. mà giờ mình bắt thì chủ nhà nó ai hết, con chưa được hết thì sao? Cái nỗi tâm mình nó cạc lên, nó cạn sư lại trên trọng tắc. Mình thấy ông sư mình chạy lấy cơm mà ông đành đổi ông trước. Cái gì chuyện, nhắc gì chuyện cái nhỏ này, nó khóc nó lại là nó khóc, nó không biết nói, nó khóc. Thì ở đây những con sư mình khóc là chửi bớn ra nói. Ông chồng á, khi mà nghĩ vậy, ông chồng á, chửi cho nó nước. Bị đây rõ ràng chỉ có ông thầy thôi, nhỏ thôi, tao mà mới đó thì còn mà chạy về bếp chạy ra thì đã mất, vậy làm thầy lấy chạy lấy chửi bới ông thầy. Mà như vậy thì chửi bới thì sao vậy, đòi lột cái ông thầy ra để được khác. Bây giờ ông thầy nghi là ông thầy giấu, quý vị thấy không, nghi là ông thầy giấu cái viên ngọc thì sẽ chuyển cái chỗ nào, cái nguyên gì vấn lại cái nguyên vấn, tức là chúng cỡ y ông thầy ra để tìm cái được. Thì ca tôi muốn ông thầy, ông thầy không nói một tiếng, chủ tả rồi lột đi, ông thầy vẫn nhận rất nhẹ. Thì khi mà cái tình thế muốn lột đi cho ông thầy ra để mình tìm kháo cho ra được á, bây giờ khi mà chàng có á thì con hổ mà trời xuống đất tiếng con hổ nó nuốt thì cái chuyện á, nó chạy tới nó cắn cái chân của ông kia, ông tức quá chạy vào ông đạp á, nhận lỏng giải cổ cho chắc, vậy vậy cho chắc. Khi đó ông thầy mới nói, ông tôi không có cái người thầy cảo, mà con lỗ vô tình, vô tình. Cháu là rất nhiều chuyện con lỗ chỗ, cháu vô tình, nó hút. Khi đó hai vợ chồng ta bỏ cái đường, khám mình con sư của chị, khi đó thì bỏ tình vậy. Thì nó chết rồi, cắt cổ ra thì bỏ tình, là cái sự dây chuyền khi lỗ nó nằm ở trong miệng của nó. Chính cái hình ảnh người này cách mà ngày sau ngày ngày mới thành Phật. Thưa trong trường hợp đó, cái hình ảnh của người này là cái hạnh để được tu. Người thấy đấy, ngài có sợ không? Chứ không. Nếu mà người ta làm mình sợ nguy quyền nói là vì sợ hãi. Còn trong trường hợp đó, vì thương mà nhẫn, chứ không có gì sợ nữa. Cho nên cái chữ nhẫn trong đạo Phật thương chở che mà nhẫn, chứ không có gì sợ nữa. Bởi vì nếu mình bị sợ mà nhẫn như vậy này, trong đạo Phật chỉ tiếp tục qua đây. Bây giờ người ta chửi mình sợ là không nói, nhẫn chắc nó là gì? Cho nên là nhẫn. À, nhẫn phải là cực kỳ hùng mạnh mới có được chuyện nhẫn đâu, chứ không là nhát cũng nói mình sợ mình cũng nói. Chuyện nhẫn đây phải là mạnh mới nhẫn. Tôi nói trong chuyện đã kể với quý vị nghe để thấy rằng cái nhẫn là cái hành động, tôi nói là một cái hành động, chứ không phải là một cái hành thái. Một cái hành động chịu đựng, mà chịu đựng đó sau lưng cái chuyện là có sự hiểu, có sự cảm thông, có sự chở che, chứ không phải là vì sợ mà chịu đựng. Hồi nãy tôi nhắc tới chuyện mà nhẫn, cái khó nó tới là mình dễ chịu, nhưng mà tôi thấy là điều này chúng ta để ý nhiều quá tới cái khó, nhưng mà chúng mình lại quên để ý tới cái thằng người nhẫn người nếu chịu khó khăn chịu đau khổ mình chịu, người còn thuận thì lại không biết chỗ này, cho nên mình bị khó, mình bị khó nhiều thì cái thuận. Tôi thấy rõ là quý vị biết cái cách gì chính mình thấy, thấy mà người ta cần mình thì nó thôi, cũng ai cha thằng nó là à dễ. Bây giờ mình đã là Phật tử rồi, nhưng mà nếu mà việc gì cũng thuận lợi với mình thì sao? Cái bệnh rất khổ vậy. Cái phiền, cái não đó, nó làm cho mình cái gì ở trong chỗ không thôi. Hả? Nhưng mà có nhiều khi như cái lợi, cái danh đó, nó cũng là một trong những phiền não. thưa cái khổ, cái đau, cái đớn cho mình, cái hoạn, cái già, cái chết nó là cái khổ. Mình sợ được. Nhưng mà cái thành tựu, cái danh vọng, cái quy quyền đó, nó là cái khổ mà mình phải không chịu thắng. Nó tình trạng của nó chứ. Cho nên như mình tu hành, nếu mà quý vị có quyền, xin quý vị phải đủ nhẫn cho cái quyền của mình. Vì nó không, thì cái quyền của nó trở lại với mình. Danh vọng thì sư gì thứ đó nó giết người mà mình không biết, người ta mắng, người ta chửi, người ta sợ và người ta xỉ vả nó nặng nề quá, nhưng mình thấy gì, mình thấy rõ. Còn cái lời khen, cái lời chiều chuộng mình thấy nó êm dịu, nó giết nào mình chẳng biết. Tôi thấy cái trong đời tu hành của mình, ngày xưa nó có những trường hợp như vậy, có những vật cao cao trong cái hoàn cảnh nhẫn cùng cực đau khổ chịu được, người ta cùi rửa một cái cách thân thể, một con thầy cùi máu mũi làm rồi quá nhẫn, quá chấp nhận và chấp nhận vì thương yêu. Nhưng mà cái chừng mà thành tựu rồi, vì cái sự trang trọng của người mà thiếu cái nhẫn, thiếu cái nhẫn cho nên bị bỏ mặt. Trường hợp đó tôi xin nói lại, không bao giờ cũng là chuyện nói lại cái gì hết. Xin coi lại cái bài tựa của cô Thị Sáng, từ bi tam muội Thị Sáng Pháp. Tôi nghe cái việc tu hành, tôi nghĩ là chúng mình ngoài cái hạnh nhưng hòa nhẫn, chúng ta nhẫn phải nhẫn có cái thuận và tập nhẫn có cái nghịch. Còn nào mình quen nhẫn có cái nghịch, bây giờ tập nhẫn có cái chịu được để cho nó qua. Chứ nếu mà mình không chịu được nhưng mà không cho nó qua á, mình ôm thì sao? Thưa thì cái phước hôm nay sẽ là cái quả của nhà. Năm nhạc được không? Tôi nói đúng rồi. Hôm nay tôi học những cái bài học kinh nghiệm được thì mình học ba chữ nghe. Tôi nói lại nghe, quan trọng lắm. Xin quý vị đổi cái nhìn. Đây là những động từ, tức là những cái hành động của tâm hồn, của ngôn ngữ, của cái thân của mình, mình cần phải làm. Tôi nói lại là hành động. Nghĩa là miệng mình á phải tập nói những cái lời như ngoài như thân mình phải làm cái hành động đó, ý mình phải làm cái suy nghĩ như vậy. Vậy thì thân khẩu ý đều phải tập những hành động như ngoài nhẫn phải tập đó được. Tập những như không có hồi nào thì có lấy cái gì cũng nhẫn thôi hay cũng luôn chứ. Hồi nào giờ mình nói lớn mình học cũng luôn nhiều hay là sao? Anh em thanh niên này ở đây chắc là giờ ở đây bao nhiêu người thanh niên chắc cũng còn bọn á. Tôi mà nói này tôi nhà tôi nhớ câu này tôi nghĩ cũng nghĩ là ở Việt Nam mình cũng tu có thể. Có cái câu hát gì mà anh về thấy chuyện luôn chín trăm mười hai giờ mười thu hai giờ đó ra nhớ cái câu đầu đèn Sài Gòn ngủ xanh ngủ đỏ đèn ngủ tho ngủ cỏ ngủ luôn anh về và thấy chuyện luôn là chín trăm mười hai giờ mười thu hai giờ hả vậy về đèn San Francisco ngủ xanh ngủ đỏ chưa. Tôi thấy cái bài hát đó trong đó nó có một cái tình tu học nào đó. Giả sử như em chưa lấy được anh bởi vì em chưa có được chữ nhung. À, tại sao một cô gái nó không dám lấy trong chồng chưa có chữ nhung? Bởi vì lấy ông đó là lỗ nợ. À, bởi vì cứ cứng nhắn quá thì sao? Thế thì cái chuyện thành tựu trong cuộc sống đã đành rồi mà còn thành tựu cũng không nên nữa. Cho nên tôi vẫn nghĩ cái truyền thống Việt Nam có cái hay này là một gốc nào đó là cái tinh thần đạo Phật á, nó đi sâu vào cuộc sống à. Mà chúng ta sẽ thấy từ bề ngoài khác những câu hỏi nó có hết vô định, nhưng mà trong đó có một phần nào của tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật có biết thành máu, biết thành chữ, thành cái lời ca tiếng hát của người Việt Nam à. Tôi mong rằng quý vị bây giờ mình cũng đành có thể là chính trang lợi mười trang chờ mình quá, mình lo cho mình ai chờ ai đợi kẻ họ à. Học thì được yêu, tu thì được chứng lãnh, tu thì được chứng hòa, ai chờ ai đợi cũng được hết. Nhưng có một điều chắc định là quả gì như vậy phải có chờ à. Người ta chờ thì có kẻ họ, nhưng mà cái chuyện chắc chắn là như vậy bớt ra cái bớt khổ, và những người khác họ sẽ bớt ra bớt khổ. Cái quả đó là chờ sẵn. Quý vị đáng à, thì sao tôi nói là như vậy? Tôi xin nói lại, tôi nhắc lại nha. Nhu hòa nhẫn nhục, cái phương pháp của tôi là tạm thời là. Nhưng mà có một cách giảng khác, nhu hòa là một, nhẫn nhục là một, là động và danh từ. Tôi biết cho phải không, nhưng mà tôi không có trình bày cho tôi hết. Người đó, vì cái đó là tôi nói trước, những người nào học kinh tập sách á, cái những ngày giảng thì nhu hòa là danh từ, là một cái trạng thái, một cái thành tựu. Riêng tôi chưa có thành tựu đó là không giảng, không giảng cái đó, mà nói cái biện pháp thế nào để mình có thể làm. Ha, thì xin quý vị, đề này tôi là cho cái cách nhìn về cái điều mà làm việc này, tôi thấy là cái điều có kinh nghiệm sắp đặt, thấy tại sao nó không có khác. Một ngày nó thì đã thành công rồi, một ngày nó thì làm sao có thành công. Có khác là các cái approach, các cái phương pháp, các cái mình đạt được. Bây giờ thì chắc là mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy chúng ta niệm Phật một chút.